Việt Nam kêu gọi Trung Quốc không quân sự hóa Biển Đông. Người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam kêu gọi Chủ tịch Trung Quốc chớ quân sự hóa Biển Đông và đảm bảo không để cho tranh chấp chủ quyền làm phương hại các mối quan hệ gắn bó giữa hai nước Cộng sản anh em. Bloomberg trích dẫn thông điệp của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đưa ra trong cuộc họp hôm 5 tháng 11 với Chủ tịch Tập Cận Bình trước khi Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc kết thúc chuyến công du 2 ngày hôm nay. Nhân vật số 1 của Đảng Cộng sản Việt Nam nói, hai nước Việt Trung nên giải quyết tranh chấp thông qua các cơ chế thương thảo và tìm kiếm những giải pháp cơ bản, lâu dài mà đôi bên có thể cùng công nhận, kể cả phát triển một bộ quy tắc ứng xử trên biển. Chủ tịch Trung Quốc tận dụng chuyến thăm Việt Nam lần này để hàn gắn mối quan hệ ngoại giao đang bị sức mẻ do các nỗ lực xác quyết chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông, bao gồm xây đắp đảo nhân tạo, đường băng cùng các cơ sở mà Hoa Kỳ cho là có thể dẫn tới việc quân sự hóa khu vực. Chuyến đi của ông Tập diễn ra không bao lâu sau khi tàu chiến Mỹ khởi sự tuần tra quanh các đảo nhân tạo Bắc Kinh xây ở Trường Sa, một hành động được xem là công khai thách thức tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Tại Việt Nam, ông Tập được đón tiếp bởi các nghi thức trang trọng của nhà nước Việt Nam, lẫn các cuộc biểu tình đẫm máu của người dân phản đối Trung Quốc xâm lược. Học giả Đinh Kim Phúc, một nhà nghiên cứu Biển Đông trong nước, nói chuyến thăm của ông Tập lần này thể hiện một mối bàn giao thất bại.
Và mỗi người theo dõi về cái quan hệ quốc tế và cái vấn đề quan hệ của Việt Nam-Trung Quốc thì tôi nói đây là một cái quan hệ hoàn toàn thất bại. Chủ nhà khách thì đều rất lượng, tất cả đều là rất lượng. Đây là một cái vở kịch mà vở kịch đóng rất tồi, và người diễn kịch là Tập Cận Bình là rất tồi. Tất cả những gì mà Tập Cận Bình đã làm, chính phủ Trung Quốc đã làm trong thời gian qua, không thể qua mắt được những người ta. Bọn cướp nước, đội lốt cái tường chèo, dở tuồng rất tồi trong cái mối quan hệ quốc tế hiện nay. Đối với những hành động của tôn tạo những cái vùng biển đảo và Trung Quốc, chiếm đóng trái phép của Việt Nam, những cái hành động hung hãn của Trung Quốc ở Biển Đông, thì tôi có thể nói rằng cái chuyện mà Tập Cận Bình sang Việt Nam hiện nay đấy, thì nó làm cho thế giới thấy rằng đó là trọng tơ đạn nhất của nhà cầm quyền Trung Quốc. Với cái không khí mà Việt Nam đưa đón tiếp Tập trong những ngày vừa qua, cái không khí mà nhân dân Việt Nam đã phản ứng từ Sài Gòn cho đến Hà Nội, thì tôi nghĩ rằng chuyến đi này của Tập nó chỉ đánh khung trong nghĩa ngoại giao mà thôi.
Về vai trò của giới lãnh đạo Việt Nam trong vở kịch này, ông Phúc nói các bước đi của Hà Nội hiện giờ là chuyện thường tình dễ hiểu vì Việt Nam là nước láng giềng không thể tách rời Trung Quốc. Nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc nói đây là thời điểm thử thách bản lĩnh của giới lãnh đạo Hà Nội để chứng tỏ xem ý muốn của họ phù hợp với nguyện vọng của nhân dân Việt Nam và xu thế ban giao quốc tế hiện nay, hay họ vẫn tiếp tục giữ vai trò một nước nhược tiểu, một con tốt trên bàn cờ của các nước lớn. Với cách ứng phó của nhà cầm quyền Việt Nam trước các động thái uy hiếp của Trung Quốc, đáp án cho câu hỏi này hiện nay ra sao? Học giả Kim Phúc bình luận.
Cái thế trong quan hệ quốc tế Việt Nam hiện nay đó là một cái thế sức kẹt giữa những môn đồ, những cái thế của mối quan hệ quốc tế hiện đại, thì ta nghĩ rằng cái bản lĩnh của lãnh đạo Việt Nam hiện nay đấy, nó không thể hiện được nó trong một hai tháng, nó không cũng không thể thể hiện một hai năm, mà đây là đòi hỏi cái bản lĩnh của một cái lực lượng trong về lãnh đạo quốc gia đấy, để nhìn thấu được cái mối quan hệ quốc tế hiện đại trong thế kỷ 21 giữa tất cả những tham vọng của các cường quốc. Thì tôi chỉ có thể nói rằng sống hay chết thì một đời người đều phải trải qua. Mà tên tuổi và lịch sử đương đời thì vẫn còn đó. Chúng ta quyền lực ở nào, nhưng rồi tất cả mọi người đều phải chết. Nhưng mà tên tuổi, vinh, dục đều sống mãi với lịch sử.
Phát biểu tại Quốc hội Việt Nam hôm nay 6 tháng 11, Chủ tịch Trung Quốc tuyên bố mối quan hệ Việt-Trung đã đạt tới mức quan trọng chiến lược. Bắc Kinh đang tìm cách ngăn đồng minh của mình nghiêng sang Hoa Kỳ, trong khi Việt Nam vừa muốn tăng cường quan hệ với cường quốc cựu thù giữa căng thẳng Biển Đông, vừa không muốn làm phật lòng người láng giềng hùng mạnh đã chi phối Việt Nam trong mọi lĩnh vực, từ kinh tế tới chính trị. Trong cuộc thảo luận với nhà lãnh đạo Trung Quốc về các vấn đề hàng hải, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng của Việt Nam đã thúc giục đôi bên xử lý, thỏa đáng và kiểm soát bất đồng, dần xây đắp sự đồng thuận, mở rộng các lợi ích chung thông qua những cuộc thương lượng. Lãnh đạo Việt Trung dịp này cũng nhất trí là sẽ cùng bắt tay nhau giải quyết bất đồng cũng như duy trì các mối quan hệ đôi bên. Việt Nam đồng ý cho tàu chiến Nhật cập cảng Cam Ranh. Việt Nam hôm nay 6 tháng 11 đồng ý mời tàu chiến Nhật Bản cập cảng chiến lược Cam Ranh và hai bên nhất trí sẽ tổ chức cuộc diễn tập hải quân chung đầu tiên. Theo thông tấn xã Kyodo, thỏa thuận đạt được trong cuộc họp giữa Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Ren Nakatani với người đồng nhiệm phía Việt Nam, Đại tướng Phùng Quang Thành. Chuyến thăm của tàu chiến Nhật tới cảng Cam Ranh, địa điểm gần vùng biển có tranh chấp ở Trường Sa, nơi Trung Quốc đang xây dựng các căn cứ trên những hòn đảo nhân tạo, có thể khiến Bắc Kinh càng thêm khó chịu sau khi tàu chiến Mỹ khởi sự các chuyến tuần tra tại đây. Dù tránh chọc giận Trung Quốc bằng các hoạt động tương tự, nhưng Tokyo đang tìm cách siết chặt quan hệ an ninh với các nước Đông Nam Á phản đối tham vọng của Trung Quốc trên Biển Đông, đặc biệt là Việt Nam và Philippines. Việt Nam đã cho phép tàu của các nước như Mỹ và Nga đậu tại Cam Ranh, nhưng các chuyến thăm của tàu nước ngoài tới vịnh nước sâu này là điều hiếm thấy. Việt Nam hiện có vài tàu ngầm lớp kilo mua lại của Nga ở vịnh Cam Ranh. Nếu Cam Ranh có thể được dùng như một căn cứ tiếp liệu cho lực lượng tự vệ hàng hải Nhật Bản, thì triển vọng về các hoạt động của lực lượng này ở Biển Đông có thể được nhân lên. Các giới chức Nhật được dẫn lời cho hay Việt Nam định xây các cơ sở mới để tiếp nhận tàu chiến của Nhật cùng các tàu khác. Bộ trưởng Quốc phòng Nakataki hy vọng là tàu chiến Nhật Bản sẽ cập bến Cam Ranh vào năm tới. Bộ trưởng Quốc phòng Việt-Nhật ngày hôm nay cũng xác nhận các kế hoạch tổ chức diễn tập chung giữa lực lượng tự vệ hàng hải Nhật với Hải quân Việt Nam, nhưng chưa tiết lộ chi tiết thời gian và địa điểm. Dịp này, lãnh đạo quốc phòng hai nước cũng nhất trí phản đối hành vi dùng sức mạnh thay đổi hiện trạng các khu vực có tranh chấp và đồng ý rằng mọi vấn đề phải được giải quyết một cách ôn hòa dựa theo luật quốc tế. Các giới chức quốc phòng Nhật cho hay Hà Nội và Tokyo thống nhất khởi sự các cuộc thảo luận về hợp tác kỹ thuật và thiết bị quân sự. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản tuyên bố Nhật sẽ đẩy mạnh chủ nghĩa hòa bình tích cực, trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam bày tỏ tin tưởng về vai trò của Nhật có thể đóng góp trong khu vực. Dự luật tín ngưỡng tôn giáo của Việt Nam gây quan ngại. Một nhóm các tổ chức xã hội dân sự cùng các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế vừa ra tuyên bố chung phản đối dự thảo luật tín ngưỡng tôn giáo được đưa ra thảo luận tại Quốc hội Việt Nam hôm nay, 6 tháng 11. Bản tuyên bố với chữ ký của 27 tổ chức, bao gồm ân xá quốc tế, nêu rõ các quan ngại về nội dung dự thảo 5 của luật tín ngưỡng tôn giáo lưu hành từ tháng 9 năm nay. Tuyên bố nói, dự luật này đi ngược lại với quyền tự do tôn giáo của công dân, với các hạn chế vượt mức cho phép của các luật nhân quyền mà Việt Nam có nghĩa vụ phải tuân thủ. Các tổ chức đồng ký tên trong tuyên bố kêu gọi Việt Nam tu chỉnh lại toàn bộ dự luật này với sự đóng góp của các cộng đồng tôn giáo, kể cả quốc doanh và ngoại quốc doanh. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Giám đốc điều hành Ủy ban Cứu người Vượt Biển BPSOS, một tổ chức ký tên trong tuyên bố chung, cho biết điểm nhấn trong số các khuyến nghị được nêu lên trong bản tuyên bố chung.
Phải loại bỏ đi cái tinh thần, cái chủ trương xin và cho. Có nghĩa là bắt những người hoạt động tôn giáo là phải xin phép và được chính quyền chấp thuận thì mới được hoạt động tôn giáo. Đây là một cái sự vi phạm trầm trọng nhất đối với lại các cái tiêu chuẩn căn bản của quốc tế về tự do tôn giáo và tín ngưỡng. Tự do tôn giáo và tín ngưỡng là một cái quyền căn bản của con người, không cần phải xin phép. Cái quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng nó có trước khi có chính quyền. Nó không lệ thuộc vào chính quyền, nó không tùy thuộc vào sự cho phép của chính quyền. Do đó, cái văn bản của dự luật hiện nay nó hoàn toàn đi ngược lại, bởi nó vẫn đòi hỏi và nó duy trì cái tình trạng hiện nay là đòi hỏi phải được sự chấp thuận của chính quyền thì mới có quyền tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng.
Tiến sĩ Thắng cho hay, BPSOS cùng các tổ chức bảo vệ nhân quyền đang đẩy mạnh những nỗ lực vận động quốc tế về vấn đề nhân quyền Việt Nam, trong đó có quyền tự do tôn giáo.
Chúng tôi đã làm việc với lại cơ quan của Liên Hợp Quốc đặc trách về vấn đề tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng. Thứ hai là tôi làm việc với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng như Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế mà vừa mới có chuyến thị sát Việt Nam mới đây. Và chúng tôi cũng đang làm việc với lại những quốc gia khác như là Đức, là Canada để mà lên tiếng với Việt Nam. Và cách đây chưa đầy 2 tuần thì Quốc hội Hoa Kỳ cũng đã có cái cuộc điều trần về vấn đề tự do tôn giáo trên toàn thế giới. Và Việt Nam đã là một cái trọng tâm rất lớn. Với tất cả cái sự lên tiếng của người dân ở trong nước, của các cộng đồng tôn giáo bị ảnh hưởng ở trong nước, cũng như của các chính quyền, các quốc gia quan tâm, của Liên Hợp Quốc và của các cái tổ chức nhân quyền quốc tế, thì Việt Nam sẽ lắng nghe. Nếu như mà cuối cùng mà họ vẫn không lắng nghe đó, người đó cho tất cả mọi người thấy rằng Việt Nam cam kết một đằng, nhưng mà thực thi lại hoàn toàn ngược lại đối với những cam kết mà họ đã có với lại quốc tế.
Tháng 4 năm nay, Chính phủ Việt Nam công bố dự thảo 4 của luật tín ngưỡng tôn giáo, khiến một số cộng đồng các tôn giáo trong nước lên tiếng phản đối. Báo cáo sau chuyến đi Việt Nam tìm hiểu thực tế hồi tháng 7 năm ngoái, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về tự do tôn giáo và tín ngưỡng, Hayney Belfort, nhận xét quyền tự quản của các tổ chức tôn giáo độc lập không được nhà nước công nhận tại Việt Nam vẫn bị hạn chế, sinh hoạt đạo của họ không được an toàn, thường xuyên bị sách nhiễu, đe dọa. Tháng rồi, Bộ Ngoại giao Mỹ công bố phúc trình về tự do tôn giáo quốc tế năm qua, trong đó cũng nêu rõ các vi phạm về quyền tự do tôn giáo tại Việt Nam. Hà Nội giữa tháng 10 đã bác bỏ báo cáo này với cáo buộc là không khách quan dựa trên thông tin sai lệch.